lại hôm nay đang trải qua bao là sự dữ. Con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lo âu. Chúng con đến kêu cầu Chúa giàu lòng xót thương. Ngài mở ra con đường đưa đến tận nguồn suối yêu.
Anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông hãy nghe dụ ngôn sau đây. Có chủ nhà kia trồng được một vườn nho, chung quanh vườn ông rào dậu. Trong vườn ông khoét bồn đắp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông, chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai con trai mình đến gặp chúng vì nghĩ rằng chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền thấy người con thì bảo nhau: Đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài nó. Thế là chúng bắt lấy cậu, tống ra khỏi vườn nho và giết đi. Vậy khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? Họ đáp: Ác giả, ác báo. Ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa họ nộp hoa lợi cho ông. Đức Giêsu bảo họ: Kinh Thánh có câu: Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Các ông chưa bao giờ đọc thấy câu này sao? Bởi đó tôi nói cho các ông hay, nước Thiên Chúa người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi. Nghe những dụ ngôn người kể, các thượng tế và người Pha-ri-siêu hiểu là người nói về họ. Họ tìm cách bắt người nhưng lại sợ dân chúng, vì dân chúng cho người là một ngôn sứ. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Tại sao mà Cain giết Abel? Như giết ai ghen ai?
Cain
ghen Abel. Tại sao?
Abel thì dâng lễ vật tốt cho Chúa, còn Cain thì dâng lễ vật dư thừa.
Abel thì làm gì? Abel thì làm gì? Là người tốt. Cain chưa tốt. Tốt và chưa tốt. Thường cái tốt và cái chưa tốt nó có hợp với nhau. Khó lắm. Cho nên thế nào nó cũng loại trừ nhau. Mà thường thì cái gì loại trừ cái gì?
Xấu
loại trừ cái tốt. Ánh sáng và bóng tối, cái thằng nào nó muốn át thằng kia? Bóng tối. Bóng tối. Cho nên là chúng ta thấy giữa cái tốt và cái xấu nó luôn luôn có cái mâu thuẫn. Và con người ta mình thấy rõ là bị cái xấu nó ảnh hưởng nhiều. Thực sự lúc mà ai sinh ra Cain Abel nhỉ? Hả? Ai? Ai giống người bà? Sinh được hai anh con trai Cain và Abel, có thằng nào tốt thằng nào xấu không? Tất cả đều tốt. Thật gọi là nhân chi sơ tính bổn thiện, nó sinh ra nó tốt hết. Nhưng mà rồi nó lớn lên, càng lớn lên thì cái môi trường chung quanh nó tác động, rồi thì bạn bè, rồi thì nhiều cái yếu tố nó tác động trên nó. Và trong đó ai là người ảnh hưởng mạnh nhất trên nó?
Bố mẹ.
Bố mẹ. bố mẹ là người ảnh hưởng nhất trên nó. Và cái cách xử sự của bố mẹ cũng sẽ làm cho hai đứa đó nó hoặc là thương nhau hoặc nó ghét nhau. Tại sao mà các anh em giết du xe? À, tại ông bố ông chơi Jacob hả? Ông thấy du xe này nó dễ thương, hiền, ngoan. Thì đương nhiên là bố mẹ cũng cứ thương cái đứa ngoan thôi. Và khi mà thương thì cũng được đấy, không có sao cả. Nhưng mà đừng thương ra mặt. Đó là điều mà mẹ tôi dạy. Mẹ tôi chửi dữ lắm. Mà, cho nên là dù là con một nhưng mà không bao giờ bà thương ra mặt bao giờ. Không bao giờ. Cũng đánh là đánh, bốn đứa là đánh như nhau. Và ăn là cũng chia bốn phần như nhau. Không có nào hơn kém gì cả. Chỉ có hơn cái là cho mày chọn trước. Bốn phần đó cho mày chọn trước. Ưu tiên vậy thôi. Mà nó bằng nhau rồi thôi gì đâu. Thì mình thấy rằng là dù bà cụ là nhà quê chẳng học hành gì bao nhiêu, nhưng mà đối nhân xử thế bà cũng từng trải kinh nghiệm, từng trải kinh nghiệm lắm. Thì bà biết rằng là thương con mà cứ ra mặt là nó dễ bị hư, theo quan niệm của bà như thế. Dĩ nhiên là bây giờ người ta cũng thay đổi cái quan niệm, đó là thương con thì phải biểu lộ ra. Nhưng mà biểu lộ sau đó để cho đứa nào cũng thấy là nó được thương. Chứ nếu mà mình biểu lộ ra là chỉ thương thằng Vương mà không thương cái thằng Hoàng ấy, thì Hoàng nó buồn. Mà nếu mà chỉ thương thằng Hoàng là út mà coi thằng Vương không ra gì, thằng Vương nó cũng khó chịu với em lắm. Đấy, mình thấy rõ. Cho nên là ông Jacob phải không? Ông cũng phải chịu trách nhiệm về cái vụ này. Vụ mà giữ du xe và anh em xảy ra cái sự hụt hạc với nhau ấy. Thì người chịu nhiệm đầu tiên phải là người làm cha làm mẹ. Còn một cái chuyện nữa là hai anh em mà tranh nhau trước trưởng nam á. Ai? Isaac và Esau. Cũng vậy thôi. Bà mẹ thương ai? Isaac. Isaac là em. Nó ở với mẹ. Thằng Esau là anh. Thì nó lại ở với cha. Gần cha hơn. Tính nó năng động. Tính nó làm cái gì cũng làm mạnh bạo. Săn bắn các thứ. Rừng rú các thứ. Phong trần các thứ. Cho nên là hợp với ông bố. Còn mẹ thì nội trợ ở nhà. Thằng Isaac hả? Thì nó cứ luẩn quẩn bên mẹ làm chăn nuôi các thứ, trồng trọt các thứ, thì mẹ lại thương. Và cũng chính vì cái thương yêu đó mà Esau với Isaac mới có chuyện tranh giành chức trưởng nam. Mà hơn thế nữa, bà mẹ còn tiếp tay trong cái chuyện này, nhớ không? À, còn cho mặc cái áo lông, rồi nấu cho chân cháo, rồi ông này ông ăn ngon quá, ông chúc phúc hết cho thằng Isaac. Esau để về trễ chả được cái gì cả. Thế thì ta thấy rằng là trong cái chuyện mà con cái của mình nó như thế nào thì người làm cha, người làm mẹ là người trực tiếp chịu trách nhiệm về cái việc đó. Cho nên gánh nặng nó nặng lắm. Gánh nặng rất là nặng. Cũng thế, ở trong một cộng đoàn, trong một tập thể, một giáo xứ cũng vậy. Ông cha xứ, người mục tử, người đứng đầu cũng vậy. Chăm sóc bằng đó con chiên. Làm sao mà phải có một cái sự hòa đồng, công bằng mà khó, đúng không? Cũng như vậy thôi, người cha người mẹ cứ thấy thế là nó ngoan, nó giỏi, thì thương. Ông cha cũng vậy, thấy con chiên này nó ngoan, con chiên này nó đi lễ đều, con chiên này nó cũng vái nhiều, thế là vẫn thương hơn. Mày trả cái lễ lại thì cúng sao cái này có đóng góp gì không? Không được rồi. Thế thì tự nhiên có ác cảm, nhưng mà có cái không có thiện cảm với nó. Dĩ nhiên là giữa người mà cho cây vàng với người mà cho mỗi cây cà rem thì phải cây vàng nó vẫn nặng hơn cây cà rem, đúng không? Cho nên là bài học mà chúng ta rút ra từ đây là những người lãnh đạo, người chỉ huy, người làm cha hay là người làm mẹ, làm sao mà có một cái nhìn thấu đến từng đứa một và biết cách xử sự với từng đứa một. Đó là cái khó. Mình không thể xử ba thằng con mà đứa nào cũng xử giống nhau được, tại vì mỗi đứa nó một tính khác nhau. Người ta nói rằng này, vậy đó, cha mẹ sinh người, trời sinh tính. Trời sinh tính, nó sinh ra nó là như vậy, sinh ra như vậy, sinh ra là như vậy. Mà chính vì như vậy thì nó mới phong phú chứ. Đó mới thấy cái kỳ quan của ông trời chứ. Chứ nếu mà ông trời ông sinh ra ba thằng như cục bột hết với nhau, nghiêm, ăn cơm, uống nước, ba thằng gì nó cũng thích giống nhau, nhà chán chết được, phải không? Giống như chạy lính, chéo gì sự thích cả, không có gì hứng thú phong phú gì cả. Thằng thì thích đánh đàn, thằng thì thích đánh cờ, thằng thì thích đánh bài, thằng thì thích đánh nhau, mỗi thằng nó thích cái đánh. Thì nhà nó có loạn cả lên, nhưng mà chính cái loạn đó nó làm cho nhà nó có được tiếng cười, tiếng khóc, nó vui rộn rã. Thế không ạ? Cái quan trọng là cái người đầu phải thấy được coi là tính đứa này nó như thế này thì mình phải xử nó như thế nào. Tính đứa này như thế này thì phải xử với nó như thế nào. Đứa này thì phải cứng, đứa này thì phải mềm. Mà ngược lại thì hỏng hết, khó lắm. Mà làm sao mà cho đứa nào nó cũng thấy là nó được thương. Khó là cái đó. Người mục tử phải cho người ta thấy rằng là mục tử chăm sóc. Ta biết chiên ta và chiên ta biết ta. Đây ta chỉ biết những con chiên nào mà nó biết ta. Ta chỉ biết chiên nào biết ta. Còn chiên nào nó không biết ta, ta cũng chẳng tội gì mà biết nó. Nhưng chị em thấy đó là điều mà chúng ta thấy ở trong bài đọc 1. Nó xảy ra cái chuyện mà giữa Giuse và các anh em là vì do, đầu tiên là do cách đối xử của cha mẹ. Mình gọi là thiên vị, hoặc là nhất bên trọng, nhất bên khinh. Rồi trong giáo xứ cũng vậy, ta thấy đa số hụt hạc với nhau cũng vì là các đoàn này, các đoàn kia hụt hạc với nhau cũng vì cha ông ấy thích cái đoàn này hơn cái đoàn này kia, ví dụ vậy. Mà phải công nhận ông phải, ông làm lễ mà thấy cái đoàn này nó hát hay, tự nhiên ông ấy phấn khởi. Còn cứ hát mà gặp cái đoàn này mẹ thế nào cũng bể, tự nhiên ông cũng mất hứng. Nó khó, khó chỗ đó. Thế không? Mà có những cha thì sửa con người ta ngay trên cái thánh, nó chỉnh sửa cho nó, làm nó mất mặt nữa. Nó lại càng cảm thấy mặc cảm là cái đoàn mình là bị ông đì, ông thế này thế kia. Hoặc là những đoàn thể, đúng là đoàn thể Công Giáo Tiến Hành ấy, nhưng mà đoàn thể này lại được ưu đãi hơn đoàn thể kia. Lý do làm sao? Thí dụ như là các bà mẹ Công Giáo bao giờ cũng được ưu đãi hơn là dòng ba hay là gì chẳng hạn, Lý Do chẳng hạn. Vì sao? Vì dòng ba, vì bà mẹ Công Giáo là tay hòm chìa khóa, đúng không? Nên cũng nhiều, phải không? Tôi thấy ở đâu các bà mẹ Công Giáo không được ưu tiên mà cứ gì gì vô với bà nói là trả chịu, xích còn nói với nhau câu đó nghe thấy đầu lắm. Tôi không biết nhờ với bà mẹ nói xin là được ngay thôi, thì cũng khó. Tại vì bà ấy mà xin thì này sắp tới thì có đức cha về rồi nhờ mấy bà lo dùng ẩm thực, thấy không? Sắp tới thì đó có mấy khách nước ngoài về nhờ mấy bà lo tiếp đón, nghe không? Mấy bà lo cho, vì mấy bà lo cho mình trong lúc trà con xin này con xin cái kia, có dám từ chối không? Ồ, căng này nha. Tại vì từ chối nó mốt nó làm có đức cha về bảo chúng con bận lắm mẹ phụ. Nhận thấy không? Đấy. Thì mình bị người ta lèo lái, mình không có biết. Giống như là cha mẹ cũng vậy, đứa con mà nó đưa tiền nhiều vậy nó nói sao bố mẹ cũng phải nghe. Khó không? Giờ nhà đang đục sụp, thằng con nó đưa tiền về, mẹ sửa nhà đi mẹ. Rồi, sửa không? Sửa chứ, tao cả đời tao bây giờ mới được cái nhà mà không sửa. Sửa xong thì thằng con nó nói gì mình có dám cãi nó không? Thế giờ đúng vậy, là con đặt đâu là bố mẹ ngồi đó. Thế, thôi nó đuổi nó đường, nó xây nhà xong đường nó đường sao? Khó lắm thưa anh chị em. Vì đó cái đứa mà nó ngoan hiền thì nó nghèo quá, bây giờ làm sao bây giờ? Đúng không ạ? Nó có tiếng, nó có tiếng nói ở trong nhà, nó biết thân biết phận, nó mỗi lần họp nó ngồi im thôi chứ nói gì. Nói chỉ cần thằng anh nó hỏi thì mày bỏ tiền ra đi. Nói gì nữa không? Thú vậy thì họp có đoàn thể cũng vậy, ứng cho sứ họp có đoàn thể, giờ đoàn thể này phụ trách, đoàn thể này phụ trách kia. Thì cái nào mà khó nhất thì cái nào mà nặng này nhất thì có mẹ cô giáo bạn nhận rồi. Thấy không? Mà không đoàn thể nào nhận, cứ mỗi lần khó là để đến ăn uống nấu nướng tiền bạc lại bà lo. Vì em cãi gì nữa không? Với gì chị bà, chị bà chỉ xin là con chẳng xin gì cả, xin năm ghế hàng đầu thôi à. Khó Khó xử không? Ừ, gãy đầu gãy tay nói sao vậy? Đấy, mình nó kẹt vậy chứ. Rồi nó xin chụp hình chung với Đức Cha chẳng hạn. Thế sao vậy? Đức Cha mà cũng ngại lắm mà cái sư cha, Đức Cha là anh đứng rồi còn tí thôi rồi thì xin tội ra, thế Đức Cha phải đứng thì sao được? Vãi tội ra. Đức Cha vậy là nó vãi tội, đúng không ạ? Cho nên là anh chị mình thấy là thực sự mình nhìn tới mình phải nhìn lui. Ví dụ mình nhìn ở dưới lên thì thấy rằng cha mẹ cũng có những cái thiếu sót, ông cha xứ cũng có những thiếu sót, đúng không? Hay là ông phụ trách của một nhóm này cái gì cũng có những thiếu sót. Nhưng mà mình nhìn ngược lại thì mình thấy đứng về phía người đầu giờ sao bây giờ? Khó xử lắm. Khó xử lắm đó. Chứ không phải dễ đâu. Bây giờ anh dám mà cho cái ông này ở Liên Hợp Sứ Thánh không? Ông này vô danh tiểu tốt mà ông này ông trùm, cho ai đọc đây? Phải trùm thôi chứ sao giờ? Phải trùm thôi, nó khó không? Mặc dù ông trùm mà ông đọc không rõ ràng lắm, ông lưu lưới ở kia. Thế nhưng mà ông phải là ông trùm. Thế giờ nó khó, khó lắm thưa anh chị em. Thế thì mình mới thấy được là Chúa của chúng ta dựng nên con người để cho con người phải tập chịu đựng lẫn nhau là như vậy. Và nó có cái giá trị nào ở chỗ đó, mà nó phong phú ở chỗ đó. Chứ như mà nó giống nhau hết thì lại buồn quá. Ngày nào mà anh mua hoa lan ta có thích đâu. Thì thích không? Phải không? Dù là hoa lan rất là đẹp, nhưng mà như là hồng đào, nó bảo Quang Minh nó bảo hồng đào thôi, tôi mua cái gì hoa chứ đừng có hoa đào nữa. Năm nào cũng đào, hồng đào nó bảo em sẽ rồi hoa đào suốt cả cuộc đời của anh, vì nó là tên là đào. Thằng ấy bảo nhìn đào thấy ngán rồi. Thì mình thấy nó có cái là Thiên Chúa dựng nên con người ấy. Anh chị cứ thấy nguyên cả cái ngón tay mình thôi, chỉ một cái ngón tay thôi, mà cái vân tay thì nó có gì nhiều đâu, vậy mà bao nhiêu tỷ con người là bấy nhiêu cái vân tay khác nhau, kinh khủng lắm. Cứ nghĩ thấy một cái đó thôi thì nó thì cứ quay đi thì nó cũng quay tới quay luôn, thì cũng chỉ mỗi con tay, thế nào phải trùng chứ, đúng không? Mà dứt khoát là không trùng, cho nên là lấy dấu tay là ngay chóc, tìm tội phạm là ngay chóc. Thế anh chị em thử coi, một cái ngón tay mình thôi mà nó chỉ xoay chứ có gì đâu, thế mà thế nào nó phải trùng chứ, anh thử coi cái mà thấy nó không trùng là sao vậy? Không có đâu, không có nào. Mười ngón tay không giống nào rồi đã vậy rồi mà. Nguyên ngón cái, cách thứ ngón cái đi vào rồi. Chứ chắc luôn, không chạy đâu thoát được. Kỳ diệu vậy. Chứ cứ nghĩ thử, nó cái gì đó nó mầu nhiệm vô cùng. Và từ cái mầu nhiệm đó thì mình mới thấy được cái sự phong phú. Và cái phong phú đó nó đa dạng. Nếu mà hòa hợp với nhau thì nó đa dạng. Nó hòa hợp được với nhau thì nó đa dạng. Còn nếu mà nó không hòa hợp với nhau thì nó tiêu diệt lẫn nhau. Tùy thôi. Mục đích của Thiên Chúa là dựng nên nó đa dạng hòa hợp với nhau. Vì Thiên Chúa dựng nên là Chúa thấy mọi sự đều tốt đẹp. Chúa thấy mọi sự đều tốt đẹp. Mà nó xảy ra không tốt đẹp là do tự con người thôi. Chứ không? Tự con người làm nó chật cái khớp thì nó không tốt đẹp thôi à. Chứ còn nếu mà bây giờ mấy thằng du xe với mấy anh em nó cứ sống hòa hợp với nhau chả sao cả. Thôi thì thằng du xe nó lo chuyện này, thằng kia lo chuyện ngoài đồng, thằng này lo chuyện trong nhà. Thì hòa hợp với nhau thì vui vẻ. Nhưng mà cái thằng ngoài đồng nó thấy thằng trong nhà nó ngồi mát ăn bát vàng chẳng hạn, nó không chịu được. Nhưng mà thực sự ra thì cái thằng du xe nó chỉ có thể làm trong nhà được mà thôi. Nó ra ngoài đồng nó ốm, nó cảm, nó xỉu. Thế không ạ? Nhưng mà cái thằng ngoài đồng bị bắt vô trong nhà nó chịu được không? À. Cũng không chịu nổi đâu. Mày tị thì tị, mày tức thì tức, chứ mày đổi đi. Thì vô nhà nấu cơm người ta đi chặn ra ngoài đồng cho. Nấu gì nổi. Giống như là người nam người nữ vậy. Chú dựng lên mỗi người nó một cái công việc nó khác nhau. Như đàn ông mà vô nội trợ thì nó không ra đàn ông. Thấy không? Mà đàn bà mà xông xáo ngoài thì nó lại không ra đàn bà. Cho nên là cho nên là mình mới thấy là có cái bộ phim ấy, phim giả tưởng ấy, nó đổi ấy, là đàn ông mang bầu đó, hiểu không? Đó, thì đàn bà sống sáo ngoài đường đi, vậy thì bây giờ dạy đàn ông mang bầu. Ông chú nói không? Tự nhiên giờ thấy ông này bắt bầu, ông này bắt bầu. Rồi mấy bà này đi làm ngoài đường, trụ cột nó không được, nó không được. Tại vì Chúa đã dựng nên là đàn ông là cái cột trụ, mà đàn bà là cái dây quấn leo ở đó. Cột trụ không trả ra làm sao cả. Mà cái dây mà không có cột trụ thì nó cũng bỏ xuống đất thôi. Hai cái nó phải quyện lên với nhau, nó bổ túc cho nhau, nó hòa với nhau. Cho nên là người ta nói là khi nào mà anh về nhà mà anh thấy vợ của anh mà không còn cái gì hấp dẫn đối với anh nữa đó, là cái dấu chỉ là anh đã có ngoại tình. Bạn phải thấy là nam nữ nó phải hút với nhau, phải quấn với nhau, cái dây nó phải quấn với cái cột. Và cái cột phải cảm thấy rằng mày không có cái dây quấn mình là mình thấy nó như vậy. Cũng được, phải có dây quấn lại như thế này. Cho nên là làm sao đó là người phụ nữ phải cho người đàn ông thấy lúc nào mình hấp dẫn. Chứ phải là con lấy chồng xong bảo thôi kệ, lấy chồng xong rồi thôi, rồi nó chết với mình, không có được con ơi. Có không? Đàn ông nó trả về nó...
Nó bảo là gặp vợ anh ta ham về nhà, gặp vợ mình gọi công an bắt.
Mình thấy không ạ? Cho nên là chú dựng nên nó luôn luôn nó phải bổ túc, nó thu hút lấy nhau. Chứ còn nếu mà người chồng mà nhìn thấy người vợ mà cảm thấy không thu hút mình nữa là nguy hiểm lắm, nguy hiểm lắm. Cái dấu chỉ là mình sẽ đi ngoại tình, đi tìm cái gì mới hơn. Cho nên là người vợ làm sao phải lúc nào cũng để cho người chồng nó phải thèm khát mình, nó phải hấp dẫn mình phải hấp dẫn nó, phải thu hút nó. Và người chồng cũng phải thấy rằng mỗi ngày mới khám phá ra người vợ của mình có cái gì nó độc đáo, mình cảm thấy lúc nào cũng như là ngày mới cưới, ngày mà hai chúng mình chụp hình với nhau như thế nào thì phải để ý như vậy. Cho nên mới bắt hình mới để chưa xong phòng mới để nhìn thế này, nãy lúc nào cũng phải như vậy này. Chưa hình xong cất hết, quay phim mới lại chụp hình xong cất sạch cả, giờ coi lại lúc nào mới coi lại. Chết có gì nữa mày, thấy không ạ? Thì mình để ý cái đó, để ý cái đó là lúc nào cũng phải sống với nhau, lúc nào cũng phải tạo cái gì nó mới mẻ để nó hợp với nhau. Chứ không thì mình sẽ dễ xảy ra cái chuyện là ganh tị như là du xe với lại các anh em này, không hòa hợp được với nhau. Nếu mà du xe thấy rằng các anh mình cũng có cái gì đó rất là tốt, phải không, thì khi mình được bố mẹ thương như vậy thì phải ráng làm sao mà hạ mình xuống, thêm giường xuống mà đi ra ngoài đồng với các anh. Đừng có để lúc mà đem cơm ra ở nhà nấu thì các anh nó bảo mẹ tao vất vả này, nó ở nhà nó chơi, đâu nghĩ rằng mình nấu cơm vất vả. Các anh nó cũng không nghĩ về cho các em, thằng em không nghĩ cho thằng anh, hai bên không nghĩ cho nhau thì nó sẽ xảy ra mâu thuẫn. Người chồng người vợ cũng vậy, hai bên phải nghĩ cho nhau. Người chồng đừng nghĩ rằng tôi đi làm vất vả rồi, người chồng giống như là đó mấy anh em ở ngoài, người vợ giống như là du xe trong nhà đó, anh xem thấy không? Nếu mà người chồng cứ nói mà tôi là người đi làm, tôi là người đi kiếm tiền về nhà rồi tôi trả phụ vợ gì cả, được tạm. Người vợ giống như là người ở của mình. Mà dĩ nhiên là người vợ nó đưa nước cho mình ấy, nó không đưa bằng con kia đâu.
70 ngàn.
Thấy không? Nó không đưa vào nó kìa. Nước, để cái tăm, để cái. Còn kia, nước, đưa tận miệng. Đúng không? Tăm nó làm gì?
Xế
răng cho. Còn xế răng dùm cho lệnh phố thủ. Gì nữa? Lau mặt dùm cho nữa, rồi nó còn lấy tay dùm cho nữa, thế không ạ? Mà tay mình đứng người tay bên trái mà đứng bên phải nó lấy, choang qua nó lấy. Chứ thì mình thấy rằng là nếu mà hai bên mà không nhận ra những cái điều tốt đẹp của nhau thì chúng ta thấy rằng mình sẽ dễ mâu thuẫn với nhau và bất hòa với nhau. Trong đời sống vợ chồng cũng vậy, trong đời sống cộng đoàn tập thể chung cũng vậy thôi. Nếu mà cha xứ với giáo dân mà cái xứ không hiểu người giáo dân, mà cứ đứng lên tòa giảng mà mắng mà la mà chửi người ta. Đóng cửa vào, tới giờ lễ rồi, đóng cửa vào, không đi chạy đi về. Thì dĩ nhiên là ai mà chẳng muốn là đến đi lễ là người ta đến hết, mọi người vào hết rồi. Nhưng mà giờ nó kẹt xe thì sao? Nó bị đụng xe thì sao? Rồi nó biết bao nhiêu cái lý do để nó đến trễ. Mình nó đến trễ rồi, bây giờ nếu mà mình đóng cửa vô thì nó đã lười sẵn rồi. Mà đến đóng cửa thờ thì nó làm gì? Nó đi đâu?
Chơi
chứ phải đi về. Cảm ơn. Anh chị em thấy không ạ?
Nhà
không tiếp đón nó thì chúng khi đó ra vừa ra ngoài kia, ai vừa đây thì xong luôn. Mình thấy không ạ? Cho nên là hai bên nó phải hiểu nhau. Du xe và các anh em phải hiểu nhau thì mới sống hòa hợp được với nhau được. Và cái người làm cha nó quan trọng là người điều phối cái đó. Khó lắm. Điều phối đó khó lắm. Mà Chúa của chúng ta mà Ngài phải điều phối cả một cái bao nhiêu cái con tỷ con người này trên trần gian thì mình thấy rằng là kỳ diệu vô cùng. Thế mà bỏ dám bảo rằng một sợi tóc trên đầu rơi xuống không ngoài ý Chúa. Anh chị em thấy không ạ? Thế cho nên mình thấy rằng là khi mà nếu mình không có đối xử cho nó đồng đều với nhau thì nó sẽ dễ xảy ra chuyện ganh tị. Mà cái máu ganh tị là con người nó nằm trong máu thật. Hai đứa sinh đôi có ganh nhau không?
Có.
Ganh nhau lúc nào?
Mới
đẻ. Đó không? Ngay trong bụng mà nó còn tranh thằng chui ra trước thằng ra sau nữa mà. Nó đặt nhau nó ra mà. Thế không ạ? Vì vậy mà cái máu ganh tị nó nằm ở trong con người. Cho nên khi mà con người mà không biết kiềm chế mà để cho cái ganh tị ấy, thì nó bất chấp hết tất cả. Không có lý luận, không có lý lẽ, không có bất cứ cái gì cả. Miễn làm sao mà nó phải thắng, miễn làm sao nó phải hơn là được rồi. Anh chị em thấy không? Có đáng gì không mà phải giết thằng em mình như vậy? Thực sự ra thằng em nó có lỗi lầm gì đến thằng bên anh không? Nó có xúc phạm gì không? Không hề. Thế không ạ? Mình thấy nó kinh khủng ở chỗ đó. Mà máu mủ ruột thịt như vậy mà còn bất chấp hết tất cả vì cái lòng ganh tị. Cái thằng con gì đó gọi gì chim bao kia rồi, thằng con mà được ưu đãi ưu tiên kia rồi, chúng ta phải giết nó. Lúc đó là mờ hết lương tâm. Nhưng chậm thấy khi mà mình để cho cái máu ganh tị, ganh ghét nó đến thì bất chấp mọi thủ đoạn, cho dù là có linh mục, cho dù là có tu sĩ, cho dù là có giám mục đi nữa thì họ cũng vẫn cứ để cho cái máu ganh tị nó lấn giáo phận này với giáo phận kia. Ví dụ như thế, giáo xứ này với giáo xứ kia, rồi ông cha này với ông cha kia, rồi tu sĩ này với tu sĩ kia, rồi bề dưới với bề trên với bề dưới, rồi con chiên với lại cha xứ với con chiên, rồi anh chị em ruột thịt với nhau. Thật thấy kinh, kinh lắm ấy chứ. Nên cái bài học này là bài học mà để đời mà cuối cùng bây giờ nó vẫn cứ tiếp tái diễn mãi. Là con người ta vẫn để cho cái sự ganh ghét, cái sự tranh hơn tranh thua nó làm mờ hết lương tâm. Bất chấp đạo lý, bất chấp thủ đoạn, bất chấp lẽ phải, và thậm chí bất chấp cả lời Chúa, bất chấp cả tin mừng. Kinh khủng như vậy. Thấy thực tế trong cuộc sống chúng ta rõ ràng như vậy. Rõ ràng là cái thằng lưu xe nó có làm gì anh ở đâu, đúng không? Nó hỗn hào gì không? Không, mỗi tội là nó hơn mấy thằng anh thôi. Được ưu tiên hơn hay được thương hơn, được cái gì đó hơn, cứ hơn là không được. Và mấy thằng anh này thực sự ra thì nó có bị thằng lưu xe lấy mất của nó cái gì không? Không luôn. Không xúc phạm đến mình mà cũng chẳng lấy gì của mình. Mỗi tội là nó hơn mình cho nên mình ghét. Thấy không? Rõ ràng như vậy. Hai cô ca sĩ có thương nhau bao giờ là như vậy. Rõ ràng là tôi hát bài của tôi, chị hát của bài của chị chứ. Chúng tôi đâu có đụng nhau đâu. Nhưng mà tôi hát xong người ta vỗ tay. Còn chị hát xong người ta vỗ tay ít hơn hay là người ta la ố. Thì đúng cùng là ra đường là bắt đầu chơi nhau. Hoặc là tìm cách mà bêu giữ nhau. Hay là như hai người đẹp chẳng hạn. Hoa hậu người đẹp. Nếu gọi là người đẹp thì phải đẹp cả trong cả bên ngoài chứ. Ấy vậy mà chúng ta thấy là khi mà thi hoa hậu là những người đẹp là danh nhau từng một ly một, danh nhau từng cái xuất hiện trước sau. Những ông bầu vất vả vì mấy cô vô cùng ganh, kinh khủng ganh. Cô nào cũng phải muốn ra
trước,
cô nào cũng phải muốn ra nhiều, xuất hiện nhiều. đáng lý là chỉ đi như vậy thôi, xong rồi đi vô chỉ được đúng 30 giây thôi, nhưng mà đâu có chịu đi như vậy xong còn đúng không bây giờ cũng phải vén hơn cái là có chịu vô, thế không à? Đó, và ông biết ông bầu ông đi lên ông xếp hạng khó, xếp hạng dọc không được vì cái con đi đầu nó nổi quá, con đi sau là anh chị biết làm gì, có khi nó đá vào quắt chân cho té, có khi nó thảy hàng bi xuống, những dạ từ vẻ vờ nó rớt hàng bi xuống là mấy cô đi sau té hoành hoạch á, kinh lắm. Vậy còn gì là người đẹp, thì người đẹp nó không có đẹp gì đâu, chỉ đẹp với bên ngoài thôi, cái tâm hồn nó đen tối, nó ghê gớm lắm, vì lý do là ganh ghét, ganh tị. Anh xem cứ để ngay cả trong nhóm mình nhỏ với nhau không, thấy không, mà cứ thế nào nó hơn tí là mình ghét chứ đừng nói. Còn vần đọc cho thánh được cha khen mày, mẹ thì còn đọc vậy mà cha khen, thấy không rõ ràng như nữa. Nghĩa thành thông giúp lễ vậy mà ông giúp tàu giúp hay là nó, thế không? Đó là những chuyện đạo đức mà mình cũng thấy ghen. Mà ngay cả hai ông cha vậy, chìm để ý rồi, có áo lễ ông nào chịu giống áo lễ ông nào không? Thế không? Đúng không? Ngay cả áo lễ nữa cũng phải thêm tí này, đợt hàng độc, rồi chén lễ cũng vậy, cái gì cũng phải riêng, hàng độc thôi. Nhà thờ cũng vậy, có nhà thờ nào giúp nhà thờ nào không? Anh chị em thấy không? Chứ đúng lý ra thì phải nên một cái kiểu mẫu chung của nhà thờ chứ. Tôi phục bên Tin Lành. Cứ thấy cái thánh giá cào vút lên là Tin Lành. Còn công giáo mình thì tôi ôi thôi.
Hội trường
hoặc là có khi thành rập hát, có khi thành tiệc cưới, có khi thành cái chùa.
Không, không ai chịu ai cả, vì ông nào cũng bảo phải làm như kiểu này. Càng xây càng mới, nhà thờ càng to mà lại càng xấu. Mà nhà thờ càng to thì càng chật. Nhà thờ cũ được 500 người, nhà thờ mới xây được 200 người. Mà nó to hơn. Lý do là sao? Cột nhiều rồi thì lại bao nhiêu thứ trang trí bên ngoài. Nhà thờ cũ thì 10 tỷ nhà thờ, cũ 10 tỷ nhà thờ mới 100 tỷ mà lại chật hơn là sao? Thì mình thấy rõ ràng là cái máu hơn thua cho con người nó không chịu. Không chịu gì cả. Mà nó ghê gớm nhất là đi vào trong lĩnh vực thiêng liêng, lĩnh vực đạo đức, lĩnh vực tôn giáo. Đó nó mới là cái mà ma quỷ nó thích, vô cùng thích. Anh em ruột thịt với nhau mà còn giết nhau, mà đến mức độ mà phải giết nó chứ không phải là mức độ thôi thì cùng lắm mà súng nhau đánh cho nó thằng đi xe ăn trận được không? Được cái gì đâu. Vậy thôi. Mà cỡ là phải gì đó, thả nó xuống giếng khô để cho nó chết. Anh chị em thấy không? Ác thì dư. Giếng khô thả nó giếng mà nước á, thì nó chết ngay. Chết ngộp, dễ cái thì chết. Còn chết khô thì sao?
Chết
dần, chết mòn, chết vì đói, chết vì khát. Ác, mức độ ghê gớm như vậy chứ. Chúng thì tôi mới đọc lại, tôi thấy là lòng dạ con người đúng như bài Jeremiah quá, nói lòng dạ con người nham hiểm, không thể dò được. Anh em mình ruột thịt với nhau, cùng sống chung một mái nhà, cùng chia cơm sẻ áo với nhau, cùng bú một bầu sữa của mẹ mình, và cùng được ông cha của mình chăm lo, ấy vậy mà thá xuống cái giếng cạn rồi không có nước, mà thằng đó nó chui lên được không? Không. Anh chị em thử tưởng tượng của một người mà cứ ngồi chờ chết dần chết mòn như thế này, nó kinh khủng như thế nào, thấy không? Thà giếng có nước thả xuống dễ dãy mấy cái rồi chết xong, mà đến mức độ như vậy. Mà Chúa ở đâu tội lỗi càng đầy tràn thì ân sủng càng chan chứa. Những người mà lành mà gặp những sự khốn cùng thì cuối cùng Chúa cũng phải ra tay cứu. Chúa cho đánh động lương tâm của một nào trong đó, Ruben, và thôi chúng ta không nên làm như vậy, thấy không? Thôi cao lên con kia đừng bán gì, đừng có đổ máu em mình, thấy không? Vậy còn bàn với nhau đã bán xong rồi sao về nói làm sao nữa? Rồi lấy cái áo xong lấy máu chưa bôi lên thì phải nói là đơn vị thu giữ cắn thịt rồi, lại càng làm cho cái ông bố người mẹ đau khổ cỡ nào hơn nữa, lại để cho thu giữ ăn thịt rồi. Cha thà nói nó mất tích hay gì, cha thà gì đâu còn đỡ, mà thôi con bán nó đi còn đỡ, như vậy sao thú tội mình được. Chứ khi mà đã ghen ghét lên rồi đó thì người ta thi hành cái thủ đoạn xong rồi, người ta lại còn phải tìm mọi cách để mà
che lấp cái tội ác của mình, che lấp cái thủ đoạn của mình còn ghê gớm hơn nữa. Mà nhân danh này nhân danh kia kinh lắm, chứ người ta hại nhau mà toàn là nhân danh cái này nhân danh cái kia để mà hại nhau. Con người ta có lòng dạ kinh khiếp thật. Nhưng mà Chúa không có chịu thua, thấy không? Rõ ràng mày ác cũng phải có một người còn có lương tâm và cứu người đó đi, cứu từ từ. Và hồi sau tao thấy rằng là cái bàn tay của Chúa trong cái việc mà bán như xe sang nó có ý nghĩa, có giá trị như thế nào để cứu cả một dân tộc. Và trong bài tin mừng hôm nay thì mình thấy rằng là Chúa Giêsu cũng đưa ra một cái ví dụ như vậy. Vì chị em nghe cái ví dụ rồi phải không? Và nghe ví dụ đó xong thì người Pha-ri-siêu hiểu là Chúa nói về họ biệt nào từ đầu. Chúa kể rằng có một người chủ có một cái vườn nho. Người chủ đó là ai? Người chủ đó là ai? Thiên Chúa. Người chủ đó là Thiên Chúa, Thiên Chúa Cha. Cái vườn nho đó là ai? Vườn nho đó là ai? Mình phải đọc hết thì mới thấy được. Bỏ cái vườn nho đi mà làm chuyện khác thì vườn nho đó là ai? Dân Israel. Dân Israel là dân riêng. Ông có một cái vườn nho riêng của ông ấy. Người chủ có một cái vườn nho riêng. Thiên Chúa chọn dân Israel làm dân riêng. Thấy không? Chăm sóc cái vườn nho đó mà. Đâu có chăm sóc cái vườn nho khác. Chọn một cái vườn nho thôi. Trong khi đó có nhiều cái vườn cây ăn trái khác không? Chọn một cái vườn nho và sai người rào dậu chung quanh. Thấy không? Chăm sóc nó kỹ lưỡng như vậy. Thế là tâm lòng của cái ông chủ đó. Rồi sao nữa? Ông rào dậu rồi trong vườn, ông khoét bồn đập nho và xây tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi xa. Đến gần mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến để gặp các tá điền để thu hoa lợi. Tá điền đó là ai? Trao cho tá điền canh tác đó là ai? Tá điền canh tác đó là ai? Người tá điền canh tác đó là ai? Là những người tư tế, là luật sĩ, là biệt phái, là kinh sư, là những người lãnh đạo trong dân Do Thái và cũng là lãnh đạo của đạo Do Thái. Tại vì lúc đó về mặt đời và đạo là một, vừa lãnh đạo đời và lãnh đạo cả đạo luôn. Tôn giáo với lại đời lúc đó là nắm hết, đúng nắm hết. Cho ta liền canh tác rồi chạy đi phương xa. Đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông, chúng đánh người này, giết người nọ, ném đá người kia. Rồi ông sai một đầy tớ khác đông hơn trước như bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Đó là những ai?
Ngôn sứ.
Ngôn sứ, các tiên tri, các người được sai đến. Và chúng ta thấy là như Jeremia đó, đã đứng mà bầu chữa cho họ trước tòa Chúa. Thôi Chúa ơi, khoan đừng đánh phạt dân chúng nó. Vậy mà nó lấy oán đền ơn, giết nó đi vì lấy cái lời của nó mà hại nó. Em nhận thấy không? Mình nhiều ông tiên tri bị giết, bị ném đá, bị đủ mọi thứ hết. Cuối cùng thì ông chủ mới sai chính thằng con trai của mình, vì nghĩ rằng chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn ta điền vừa thấy thằng con thì bảo nhau: đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài nó. Giống câu nào trong bài đọc 1? Lúc ai đến rồi mấy ông kia cũng nói vậy: thằng con chim bao đây rồi, chúng ta giết quách nó đi. Du xe là hình ảnh của các thằng con mà ông chủ sai đến. Và du xe đó chính là hình ảnh của Chúa Giêsu, thằng con thừa tự đấy. Ông chủ sai thằng con của mình là Chúa Cha sai chính con một của Ngài là Đức Giêsu đến trần gian này để mang tin mừng, để cứu độ trần gian. Nhưng mà chúng cũng tốn lấy mà giết quách, đóng đinh nó vào thập giá, đóng đinh nó vào thập giá. Rồi chúng bắt lấy cậu, tống vườn nho phải giết đi. Vậy thì khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì với bọn tá vườn, tá điền kia? Và thấy Chúa Giêsu chỉ ác. Kể xong câu chuyện để đó không kết luận. Vậy thì khi ông chủ đến, ông chủ sẽ làm gì với bọn tá điền kia? Họ đang mà đi vào câu chuyện mà đâu biết, đâu kiềm chế được mình. Thấy không? Đang điên lên rồi, nghe câu chuyện thì bất mãn quá rồi, thì họ đáp làm gì? Ác giả, ác báo. Ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho để cứ đúng mùa họ nở hoa lợi cho ông.
Đức Giêsu nói tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Tảng đá xây nhà loại bỏ là ai?
Chúa Giêsu
lại trở nên đá tảng góc tường là nguồn ơn cứu độ. Cũng giống như hình ảnh của Giuse sau này đó, là bị anh em giết loại bỏ lại trở thành người mà cứu gia đình, cứu anh em và cứu cả dân tộc Israel. Việc kỳ diệu Chúa làm, Chúa nói đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Mình thấy Chúa Giêsu dạy giáo lý hay thế. Tại sao giờ mình không giảng, không giải lý theo đó? Các cha, các thầy, các sư làm theo kiểu đó, hay là những người đi thuyết trình đi marketing không làm theo kiểu đó, kể câu chuyện làm cho người ta hút vào cái câu chuyện đó, rồi không kết luận để cho người ta tự kết luận, và khi người ta tự kết luận thì người ta đi vào cái trọng đó. Người đó chính là ai? Tá điền đó chính là ai? Thế không em? Đức Giêsu không nói, bởi đó tôi nói cho các ông hay, nước Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi. Chúa Giêsu đâu kết án đâu, chỉ nói tự họ kết luận thôi. Và Chúa Giêsu đi tiếp, nước Thiên Chúa sẽ lấy khỏi các ông và trao cho một dân biết sinh hoa lợi. Họ biết là nói về ai rồi. Nghe vậy thì họ biết rằng Chúa Giêsu nói về họ. Nghe dụ ngôn ấy, các thượng tế và pha-ri-sêu hiểu là người nói về họ. Họ tìm cách bắt người nhưng lại sợ dân chúng, vì dân chúng cho người là một vị ngôn sứ, vì giờ của Chúa chưa đến. Không phải muốn bắt là bắt. Nếu mà Chúa để cho họ muốn bắt là bắt thì Chúa thua, là sự giữ thắng thế. Mặc dù vẫn cho sự giữ lộng hành, nhưng mà khi nào ta cho phép mày lộng hành thì mày lộng hành, còn không đừng học. Quyền năng của Chúa là như vậy, và lòng thương xót phải là như vậy. Ta vẫn xót thương mày, nhưng mà đừng lộng hành, vì còn nhớ rằng Chúa Giêsu là đứng đầy quyền năng, chứ không phải chỉ xót thương không. Nếu mà xót thương không, lớn mặt liền. Bố mẹ cũng vậy, dạy con phải có lòng xót thương và phải có biểu lộ cái uy của mình. Nếu mà cứ nói nó mà nó không nghe mãi thì bố mẹ còn gì uy nữa, đúng không? Không được, chuyện này con sai ngồi đây nói chuyện. Chứ chuyện nó bỏ chạy lầu hay nó bỏ chạy ra ngoài sân, không, ngồi lại nói chuyện con. Không có đi chơi là không đi chơi. Cũng lúc mình phải tỏ cái uy của mình ra và cho con mình thấy là phải cắt nghĩa cho nó tại sao. Không đi lên lầu. Chẳng hiểu không đi lên lầu là sao. Cất xe đi. Chẳng hiểu cất xe đi là sao. Thế không ạ? Này, con muốn đi đâu đấy? Là đến mẹ nói con nghe. Con đi đó làm gì? Có chuyện gì? Phân tích cho nó cái nào đúng, cái nào sai, cái nào lợi, cái nào hại. Đó. Cho nên dù con có buồn thì mẹ cũng không thể cho phép con đi được, vì đi đó nguy hiểm lắm, vì cái đó không có lợi cho con. Thì may ra, dĩ nhiên lúc đó là nó cũng nghe, nhưng mà ít nhất nó cũng có được cái thời, được cái hướng dẫn, còn hơn là gì hóa này, ông sang lên lầu. Cha biết ất giáp gì cả, không biết ất giáp gì cả. Có khi mẹ đang giận bố, giận cái chấm thớt. Mọi lần nó đi chơi đâu sao, thì mới giận nhau với bố mà. Đợi mãi không thấy bố về, cho nên mày muốn đi, cút lên lầu. Lý do, bố mày chưa về. Bố mày chưa về với mẹ với con đi chơi đâu có dính gì nhau. Khó hiểu quá, phải không? Hiểu quá nên mình át nó thì làm sao nó lờn. Sao nó lờn? Mà nếu mình mà để cho nó cứ làm tới cái chuyện sai mình không nhắc, không nói, nó sẽ lờn. Mà nếu mà nói, phải biết nói lúc nào, nói như thế nào. Mà nói nhiều quá nó cũng lờn. Biết rồi, khổ lắm, nói mãi lại cứ cái bài ca không bao giờ quên. Phải tập cái bài quên không bao giờ ca hay hơn. À, thì chị mình thấy rằng là cái cách của Chúa Giêsu, thế không ạ? Nói và để cho tự người ta suy nghĩ, tự người ta đi đến kết luận, và nói như thế đó dứt khoát, nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi cho ông và trao cho một dân khác biết làm cho nó sinh lợi. Biết ngài nói về mình đâu, là dân Do Thái sẽ không còn được ơn đó nữa, cất khỏi. Dân Do Thái bảo trao cho một dân khác là trao cho ai? Điền ngoại, tất cả nhân loại này, tất cả nhân loại này. Cho nên chị em mình thấy câu kết đó, đôi khi tôi cũng bạn cũng phải suy nghĩ lại những ân huệ mà Chúa đang ban cho mình. Nếu mình không biết tận dụng, lúc nào đó Chúa cất đi, lúc nào đó Chúa cất đi cho mình biết nói gì đây, biết nói gì đây.
Tại vì Chúa ban cho anh chị em mình quá nhiều ân huệ, mình không biết đón nhận. Đến một lúc nào đó cái sự kiên nhẫn của Chúa, đến một lúc nào đó cái lòng thương xót của Chúa, nó phải đến giờ chuyển qua giờ của công thẳng, công bằng. Lúc nào mình thấy việc anh em đọc lại tin mừng ấy, sẽ thấy rằng cái lời của Chúa về giờ của lòng thương xót và giờ của sự công bằng lúc nào nó cũng đi song đôi. Thì anh chị mình đọc lại, bao giờ Chúa để cho người ta có một thời gian chờ đợi để lòng thương xót thể hiện, thể hiện đến mức độ cao nhất là thằng con yêu quý duy nhất của mình đến mà. Thế không? Đó là cuối cùng rồi. Nhưng mà nó không chịu nữa thì thôi, không còn cách nào khác rồi. Đó, tao đã nói mày hết cách rồi, bây giờ mày không nghe tao thì việc bắt buộc tao phải kỷ luật thôi. Từ nay ở nhà không đi đâu nữa. Đến lúc nào phải như vậy. Thế không ạ? Thế thì mình mới thấy rằng là đối với Chúa luôn luôn là đi trước bằng lòng thương xót. Và ngay cả cái việc mà phải dùng những biện pháp mạnh cũng là thể hiện của lòng thương xót chứ không phải của sự tức giận. Cái khó của anh chị em mình là mình chịu hết nổi rồi thì mình nổi giận, nổi điên lên. Ngày nào cũng nói mãi không nghe. Rồi mình nổi điên lên. Mà khi mình nổi điên là mình không kiểm soát được mình nữa. Không kiểm soát được mình nữa. Cho nên chị em mình tập làm sao đó. Tập làm sao mà biết để làm chủ được cái cảm xúc của mình. Để lúc nào mình cũng diễn tả rằng đó là của lòng thương xót, của tình yêu thương. Nhất là giữa vợ chồng với nhau. Đôi khi ta cứ nghĩ rằng mình đã thành vợ chồng rồi thì không cần phải diễn tả tình yêu thương nữa. Sai. Sai. Tại vì mình khả con người của chúng ta luôn luôn có hai cái yêu, nhu cầu là yêu và được yêu. Yêu và được yêu. Nếu mà mình không diễn tả tình yêu với vợ mình sẽ diễn tả tình yêu với cô hàng xóm. Thế không? Nguy hiểm vô cùng. Và nếu mà mình cho rằng là vợ chồng với nhau rồi, không cần diễn tả tình yêu thương nữa, không cần phải chăm sóc nhau nữa, không cần phải quan tâm đến nhau nữa, thì lúc đó cái nhu cầu mà, nhu cầu của người vợ mong muốn là được yêu, mong muốn được quan tâm, mà bây giờ người chồng nó không quan tâm, không chăm sóc mình nữa, mà bỗng có một thằng trời ơi đất hỡi ở đâu, thằng đưa thư nó đến nó chăm sóc, thì có chuyện gì xảy ra. Thấy không? Cho nên ta mới để ý rằng là nhiều bà lớn mà lại thương ai? Thương ai? Thương cái thằng tài xế. Rất nhiều chuyện tình của các bà tướng, bà tổng giám đốc, mà ông lớn như thế, còn cái thằng kia chỉ là cái thằng bảo vệ hay là cái thằng tài xế thôi. Mà bà hay ngoại tình để đi với thằng tài xế vì lý do là thằng tài xế nó chăm sóc bà, nó quan tâm đến bà. Mà người phụ nữ người ta chỉ cần sự quan tâm thôi. Người ta không cần phải đưa tiền về nhiều hay là không phải đưa quà về nhiều. Này quà này em, sinh nhật này em. Không cần. Mà đôi khi chỉ cái bấy ổi mì thôi. Ổi mì cắt đôi sinh nhật của chúng mình. Vợ người ta thích cái đó thôi. Mà cái ổi mì này là anh phải đi mãi tận đâu anh mua về. Đích thân anh đi mua. Kinh đô, kinh khủng gì đó lại khái vậy. Đó, thì đó, thứ hai, cái gì là, cho nên là vợ chồng cần phải tỏ lòng thương xót với nhau. Vợ chồng cần phải tỏ lòng thương xót với nhau. Mình cứ nói lòng thương xót đâu đâu không có. Thương xót ngay chính người vợ mình, ngay người chồng của mình. Người vợ nó nấu cơm chẳng hạn, mà người chồng không có tỏ lòng thương xót, hay là không đón nhận cái tâm lòng thương xót đó, thì vợ nó buồn lắm. Ăn cơm chả bao giờ khen lên một tiếng, ăn cơm chả bao giờ mà thưởng thức một tiếng. Thì rõ ràng là mình nhìn lên Chúa Giêsu cũng vậy. Hôm qua tôi nói là Chúa Giêsu cần chúng ta tỏ lòng thương xót Ngài, vì Ngài đã thương xót chúng ta hết mức rồi. Mà Ngài cần là mình đáp lại bằng cách mình tỏ lòng thương xót Ngài, bằng cách là cảm ơn Chúa, đến với Chúa, nghe lời Chúa, tâm sự với Chúa, rồi thôi chỉ là hai bên nhìn nhau thôi. Thế không? Suốt ngày mình bận rộn chẳng bao giờ đến với Chúa, mình không tỏ lòng thương xót Chúa. Cũng giống như vậy, người chồng suốt ngày đi lao động ở ngoài, rồi về thấy vợ con mình chẳng có tỏ cái sự quan tâm đến người vợ của mình, nó đang ở nhà nó phải nấu cơm hay đang phải mang bầu mang bì gì đó, mình bảo mẹ mày lúc mình con gái sao đẹp vậy mà sao bây giờ bầu nó sống với tội nghiệp người phụ nữ mang nặng để đau. Cho nên cái lúc mà người chồng hay ngoại tình là lúc người chồng mang, người vợ mang bầu, thấy không? Đó, muốn gần gũi thì người vợ lại thấy mệt mỏi quá, mà đàn ông cứ đòi hỏi về thể xác, mà người vợ thì mang bầu vì còn hứng thú gì chuyện đó nữa. Cho nên là dễ bị đi ngoại tình là vì như vậy, là thấy rằng là bây giờ mình lấy mà sao nó chảy như vậy là sao? Phải hai bên phải hiểu nhau, trên du xe với lại các anh em phải hiểu nhau, vợ với chồng phải hiểu nhau, đặt mình vào trong cái hoàn cảnh đó thì mới hiểu được. Đặt mình trong hoàn cảnh đó mới hiểu được. Cho nên có những người mà vợ cứ ăn thủy tinh với lại ăn gạch với lại ăn gì đó ngén à, thế người chồng nhìn thấy sợ quá, mẹ trời vợ tôi nó ngồi gặp gạch gặp gạch. Nhưng mà mình hiểu rằng đó là cái bệnh, đó là ông ngén, đó là cái đó mình phải cảm thông được. Và nhất là người xưa là lúc mà người vợ sinh, là người chồng có bao giờ đi đưa vợ đi sinh không? Không bao giờ, không bao giờ. Mà lúc mà cuối cùng chỉ đến hỏi là trai gái, trai thì vào thăm, gái thì về luôn, phải không? Gái bỏ về. Còn bây giờ là người ta nói là người vợ với người chồng là người chồng phải đưa vợ đi sinh rồi đứng đó, vợ sinh không phải chờ, vô luôn, nắm tay vợ rồi phải cùng hít cùng thở với vợ mình, chứ không phải đứng ngoài chờ trai gái xong rồi trai là người vô rồi gái chạy về, không có. Đúng đó, người ta khuyên như vậy, và phải làm như vậy, phải hai bên cùng vượt cạn chứ không phải một người. Thế thì nếu mà du xe và các anh em cùng mà hợp với nhau như vậy, giống như vợ chồng hòa hợp với nhau như vậy, giống như là người mục tử với người giáo dân mà hợp với nhau như vậy, hiểu nhau như vậy thì cuộc sống nó vui lắm. Giáo dân cũng hiểu rằng là cái ông cha này khi ông sống độc thân thì ông cũng khó tính nhá, thấy không? Và các ông cũng hiểu rằng mà mấy ông đa số tôi thấy họ hay khó gắt mấy ông cha vì mấy ông cha hay nói chuyện với mẹ mấy bà, đúng không? Mà nhất là chuyện với vợ mình, đúng không? Tự nhiên nó như vậy, cái phản xạ của mấy ông là cũng khó chịu, cũng có máu ganh lên chứ, vợ mình mà đã xong mà nhất mấy bà thì cũng không khá được. Cái chồng mình đi đấy cái ông cha đó mà chỉ chào ông cha chẳng chào chồng là sao? Thế không? Mình vô tình, mình vô tình đó. Tôi rằng cái cách diễn tả tình cảm của mình đôi khi mình không kiểm soát được, nó dễ xảy ra hiểu lầm. Như hôm nay ông đang ngồi với vợ ông, xong rồi tôi đến rồi vợ bỏ chạy ra cứ hỏi thăm cha riết nước nôi bê ra, hôm nay cứ ngồi mình không chịu nói không, xa sầm nét mặt xuống, lùi lưới xe ra về trước. Đôi khi nổ máy rồi, ông nổ máy ông chờ rồi còn cứ bắt tay chào cha mãi, chẳng lần được rồi, thế không? Cho nên là cả ông cha cũng không để ý, mà cả bà vợ cũng không để ý, mỗi ai để ý? Chồng để ý chết chắc. Hai bên cứ vui vẻ với nhau, chồng phải nhịn thôi, phải nhịn, ông ghen với ông cha kỳ mà, về nhà là vợ chồng người ta mất hạnh phúc với nhau mà ông cha đâu có biết. Đã vậy về còn nhắn con đã về đến nhà chưa, mẹ có điên không hả? Mãi tội ra liền như gì nữa, em thấy không? Mãi tội ra liền. Cho nên thấy nó là phải chăm sóc chồng nó, phải thăm chồng nó, kệ nó bám lấy mình cứ lấy nắm tay chồng nó mới nể, chồng nó mới nể chứ, phải không? Đó là cái tâm lý tự nhiên mà. Cho nên chúng ta thấy rằng trong cái chuyện của du xe với mình em mình áp dụng vào nhiều, mà chung quanh cũng chỉ một cái đó là ganh tị, ganh ghét nằm ở đó, cái mấu chốt nó nằm ở trong đó, phải không? Làm sau đó là mình muốn hết ganh tị ganh ghét, chỉ có một cách duy nhất là mình phải nhỏ lại, bé lại, lùi vào bóng tối. Vợ chồng người ta thì để cho vợ chồng người ta đến với nhau, mình lùi lại đi, đừng có đứng giữa, đứng giữa. Thế không ạ? Rồi các vợ chồng trong gia đình cũng vậy, ngồi hòa hợp, hai vợ chồng, nhất là vợ chồng trẻ mới cưới nhau mà, phải có thời giờ ngồi bên nhau, hợp với nhau. Chứ còn đừng có nói rằng bây giờ mình lấy nhau rồi thôi không cần phải chia sẻ, không phải tâm sự gì nữa. Không có, rất cần, bây giờ có khi còn cần hơn nữa. Tại sao? Tại vì cuộc sống nó mới rồi. Hồi xưa chồng độc thân, thanh niên muốn làm gì làm, vợ độc thân muốn làm gì làm, bây giờ hai bên sống chung với nhau rồi, hai cái nó phải hòa hợp được với nhau, khó lắm chứ, đâu phải dễ, đúng không? Thì du xe với các anh em cũng phải hòa hợp với nhau, khó lắm. remote mà cháu nó sinh ra lại phải thêm cái màn đó nữa. Có khi lại cứ ôm cháu nó không cho mẹ nó ôm. Có những cái có những bà đó, dạy con dạy cháu của mình không cho mẹ nó dạy nữa. Dạy theo kiểu cổ xưa nó không hợp, hay là nuôi theo kiểu cổ xưa nó không hợp. Bắt lấy nhạy bôi vàng khặt người như vậy là hồi xưa phải không? Làm gì bắt lấy nhạy bôi ghê vậy? Rồi nằm than, rồi nằm gì đó, đủ thứ chuyện, rồi lại gì đó, bông gòn nhất lỗ tai gì đó, đủ thứ chuyện, nhìn thấy kính rồi. Làm nó sợ đó, phải không? Rồi bây giờ nếu mà mình cũng cứ theo cái kiểu đó của mình mà không cho người khác thì mình chết. Thì xin Chúa cho mỗi người anh chị em chúng ta nhận thấy tình thương của Chúa, lòng thương xót của Chúa, và một cái điểm duy nhất để có thể sống hợp với nhau là tập biết xót thương nhau và đón nhận lòng xót thương của người khác. Amen.
Hôm nay đang trải qua bao là sự dữ, con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lo âu, chúng con đến kêu cầu Chúa giàu lòng xót thương, Ngài mở ra con đường đưa đến tận nguồn suối.